là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xuân đang tràn ngập khắp nơi, thật náo nức khi được nghe những âm thanh hết sức sôi động về mùa xuân. Những ca từ trong lời bài hát Xuân ơi Xuân, Xuân đã về đã thay lời chúc của những người làm chương trình tới quý vị thính giả trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2018. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh trong năm 2018 và chia vui với đồng bào Tẩy Khao, xã Đông Quương, huyện Văn Yên trong năm mới.
Tiếp đó chúng ta sẽ tìm hiểu về phong tục đón Tết của các dân tộc Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại rất nặng nề đối với sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Yên Bái đã vượt qua khó khăn cùng các thành phần kinh tế và nhân dân chung tay phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục đạt nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,2%, giá trị sản xuất đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng trên 4% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất trồng trọt đạt gần 60 triệu đồng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018 của tỉnh. Trong những ngày đầu xuân mới Kỷ Hợi, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu trên lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Yên Bái trong năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 thiên tai đã gây thiệt hại không nhỏ đến diện tích sản xuất nông nghiệp, song các địa phương đã chủ động gieo trồng lại và trồng bù diện tích. Đặc biệt trong sản xuất lúa, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm lúa gạo theo hướng hàng hóa.
Thời tiết diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ có nhiều ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất. Tuy nhiên nhờ có những giải pháp quyết liệt, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp nên tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh năm 2018 đạt trên 307.400 tấn, vượt 2,5% so với kế hoạch. Trong đó sản lượng thóc đạt 209.233 tấn, sản lượng ngô đạt 97.177 tấn. Nhiều địa phương duy trì những vùng lúa sản xuất hàng hóa lớn với quy mô tập trung với các giống lúa thuần chất lượng cao ở cánh đồng Mường Lò, Đại Phú An, huyện Văn Yên, Mường Lai, huyện Lục Yên.
Chiếm vị trí thứ hai trong danh mục cây lương thực với lợi thế về đất đai, cây ngô đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời phục vụ phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Điều đó được minh chứng qua sự phát triển mạnh của diện tích cây ngô ở khắp các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
Năm 2018, diện tích ngô toàn tỉnh đạt trên 28.500 ha, năng suất đạt 34 tạ trên 1 ha, sản lượng ngô đạt 97.177 tấn, vượt 2,3% so với kế hoạch. Nhằm đưa cây ngô trở thành cây trồng chính, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, Yên Bái đã có nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ và chỉ đạo phát triển sản xuất. Diện tích ngô được trồng hầu hết ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, trồng tập trung tại các huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, Văn Yên, Lục Yên. Các địa phương, các ngành, các cấp cũng vào cuộc chỉ đạo vận động nhân dân các dân tộc vùng cao, nhất là các xã thượng huyện của huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải chuyển đổi diện tích trồng lúa nương sang trồng ngô đồi khá hiệu quả.
Được xác định là cây trồng chủ lực của nông nghiệp hàng hóa, nên tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ để phát triển cây ăn quả có múi. Nhờ đó, năm 2018, diện tích cây ăn quả của tỉnh Yên Bái đạt 8.700 ha, mang lại nguồn thu 150 tỷ đồng.
Nếu như năm 2013, toàn tỉnh mới có trên 1.000 hectare cây ăn quả có múi cho sản lượng hơn 4.200 tấn quả, thì đến cuối năm 2018, diện tích cây ăn quả đã tăng lên trên 3.500 hectare. Trung bình năng suất đạt trên 87,2 tạ trên hectare, cao hơn 33 tạ trên hectare so với năm 2014. Tỉnh Yên Bái đã hình thành được nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung với quy mô sản lượng lớn như vùng cam, quýt, văn chấn, cam sành Lục Yên, bưởi Đại Minh, Yên Bình. Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu năm 2019 nâng diện tích cây ăn quả các loại lên 9.200 hectare, sản lượng các loại quả đạt 47.600 tấn.
Là một trong những cây trồng nằm trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Sơn Tra rất thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay diện tích cây Sơn Tra tại hai huyện là trên 5.640 hectare, đem lại thu nhập khá cao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa nghèo hiệu quả ở vùng cao Yên Bái.
Tính riêng năm 2018, tỉnh Yên Bái đã trồng mới được trên 685 hectare, đạt 171% kế hoạch, nâng diện tích cây sơn tra toàn tỉnh lên 5.640 hectare. Sau 2 năm thực hiện, các địa phương đã trồng mới đạt gần 38% kế hoạch với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có 10.000 hectare sơn tra với mật độ từ 500 đến 600 cây trên 1 hectare, cho năng suất từ 10 đến 15 tấn trên 1 hectare, sản lượng đạt từ 20.000 đến 25.000 tấn trên 1 năm. Hiện tại, huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu tiếp tục rà soát diện tích rừng, vận động đồng bào trồng sơn tra vào nương rẫy canh tác kém hiệu quả, tăng nhanh diện tích cây trồng, sớm tạo vùng nguyên liệu cho việc sản xuất chế biến quả sơn tra tại địa phương thành nhiều loại sản phẩm khác nhau nhằm tăng giá trị kinh tế của cây bản địa này.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, mặc dù năm qua tỉnh Yên Bái phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh bùng phát ở một số địa phương, song nhờ có sự triển khai kịp thời cùng với việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi nên tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt 695.000 con, đạt kế hoạch đề ra.
Chăn nuôi đã có sự chuyển biến, chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung từng bước hình thành và phát triển. Ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất chăn nuôi ngày càng phổ biến, nhân rộng. Mặc dù thiên tai, dịch lở mồm long móng xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, ngành nông nghiệp cùng các địa phương đã chỉ đạo khắc phục, bao vây, khống chế dập dịch, nên các chỉ tiêu chủ yếu về chăn nuôi năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng đàn gia súc chính đạt kế hoạch 695.000 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại vượt 10,6% kế hoạch.
Lâm nghiệp cũng là lĩnh vực được tỉnh quan tâm chú trọng thông qua việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các địa phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện các chương trình dự án trồng rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm hỗ trợ nâng cao thu nhập từ rừng cho người dân.
Trong năm qua, toàn tỉnh trồng mới được trên 15.000 hectare rừng kinh tế, nâng độ che phủ của rừng đạt gần 63%, đồng thời khai thác và tiêu thụ được 460.000 mét khối gỗ rừng trồng các loại. Hiệu quả kinh tế đồi rừng được phát huy, người dân càng thêm gắn bó với rừng, cùng với phát triển vốn rừng, bảo vệ rừng cũng được quan tâm. Các đơn vị chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch tổ chức giao khoán quản lý, bảo vệ 208.483 hectare rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên sản xuất. Trong năm đã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng được trên 80 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000 hectare rừng, trong đó trồng 3.800 hectare quế và 400 hectare cây sơn tra, khai thác trên 450.000 mét khối gỗ.
Với sự chung sức, đồng lòng và sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, nên năm 2018 được coi là năm thành công của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới đã và đang tạo ra những sự đổi thay tích cực, đặc biệt trong sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.
Năm 2018 có 13 trên 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 108% kế hoạch, nâng tổng số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới lên 46 xã. Được chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay huyện Trấn Yên đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 72% số xã của huyện. Ngành nông nghiệp đã tham mưu cho tỉnh ban hành danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay đã hoàn thiện được 24 trên 37 dự án chuỗi giá trị, lựa chọn được 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Liêu Đô, huyện Lục Yên, xã Đại Pháp, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và xã Đại Minh, huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, năm Mậu Tuất đã khép lại với những kết quả quan trọng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Năm 2019 mở ra với nhiều thách thức cho ngành nông nghiệp cũng như những cơ hội cho người nông dân trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Điều đó đòi hỏi tỉnh Yên Bái cần có kế hoạch để tiếp tục vươn lên gặt hái thêm nhiều thành công mới. Tới đây, mục điểm những thành tựu nông lâm nghiệp năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, đạt được nhiều thành công.
Vâng, những kết quả đạt được trên lĩnh vực nông lâm nghiệp sẽ là cơ sở để tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy những lợi thế, ban hành những cơ chế chính sách phù hợp nhằm đưa sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn. Năm mới xin kính chúc bà con sẽ gặt hái được nhiều thành công và có những mùa vàng bội thu. Và các bạn thân mến, khi dịp Tết đến xuân về, mỗi đồng bào các dân tộc Việt Nam lại có những phong tục rất độc đáo để đón Tết cổ truyền, mừng năm mới. Chính những nét riêng độc đáo đó đã tạo nên những bản sắc văn hóa vô cùng đa dạng, phong phú trong bức tranh toàn cảnh trong dịp Tết của Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phong tục đón Tết của một số dân tộc thiểu số.
Với cộng đồng người Mường sống tại chân núi Tản Viên Sơn, Ba Vì, Hà Nội, khi tiếng cồng chiêng ngân lên vang vọng giữa ngày xuân cũng là lời gửi gắm ước vọng bình yên và no ấm của người Mường nơi đây. Theo truyền thống, lễ hội đón xuân nào của bà con phải có một màn hát múa ca ngợi về cây đa cổ nghìn tuổi trong làng. Tiếp đó người dân sẽ xuống giếng cổ lấy nước về thắp hương trước khi đổ vào vại tích nước ăn. Người Mường tin rằng thứ nước giếng thiêng nơi giếng cổ sẽ đem lại may mắn, gia đình làm ăn tấn tới quanh năm. Theo quan niệm truyền thống của xứ Mường, Tết thực sự bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp. Những ngày này, nhà nào trong làng dường như cũng bận rộn gấp gáp hơn so với ngày thường. Trong đó có việc phải làm một cái bếp mới nhằm thay áo mới cho nhà sàn. Khi bếp mới được nổi lửa, cũng là lúc gia đình quây quần sửa soạn cho những công việc chính của ngày Tết. Bếp mới sẽ phục vụ các công việc nấu đồ ăn dịp Tết như luộc bánh chưng, nấu cỗ. Ngoài ra, trong đêm 27 Tết, có một công việc đòi hỏi sự nghiêm trang, kính cẩn, đó là chuẩn bị bày biện bàn thờ gia tiên. Việc này phải đích thân ông chủ nhà làm mới được. Bát hương, bài vị, long ngai mâm đồng, đài hoa câu nêu được bày trên bàn thờ dựng bằng cột phên cúng tổ tiên. Bàn thờ này cũng phải trang trí, nhưng đặc trưng là phải có hoa đào, hai cây mía. Mía là mía cổ của người Mường. Có bụng ngũ quả chuối, bưởi, rồi bánh mứt kẹo. Có tâm linh rằng có thần linh, có trời đất phù hộ cho người trần. Vậy con cháu cũng chấp hành nghi lễ mà từ xưa các cụ đã truyền lại. Đối với mỗi người dân đất Việt, Tết cổ truyền bao giờ cũng thiêng liêng. Với dân tộc Sán Diều thuộc xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, phong tục đón Tết cổ truyền mang nhiều đặc trưng, giàu bản sắc dân tộc. Những ngày Tết đến xuân về, phần lớn các gia đình tự trưng cất rượu để uống và mời khách trong ngày xuân. Trước Tết từ 1 đến 2 ngày, gia đình tổ chức gói bánh chưng bằng những nguyên liệu sẵn có của gia đình. Trong phong tục đón Tết của người Sán Diều có một điều rất thú vị là sáng sớm con cháu đi lấy nước ở các con suối về để đun nước và nấu cháo chè cúng tổ tiên. Sáng mùng 1 Tết, người Sán Diều không ăn mặn mà ăn cháo chay. Đây là một tập quán khá đặc biệt. Cháo được nấu bằng gạo nếp, đỗ xanh và đường. Trên mâm cúng bao giờ cũng có 5 bát cháo. Trong lễ chay, thầy cúng và chủ nhà gõ chùm chè, thanh lao và thổi tù, mời quân Nam binh về ăn Tết và phù hộ độ trì cho gia chủ và bản làng. Sau tục cúng khay kết thúc, mọi người quây quần thưởng thức món chay. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm thì phong tục Tết của người Sán Diều đã được lưu truyền. Với người Sán Diều thì Tết cổ truyền là Tết to nhất. Sống ở vùng núi cao gần thiên nhiên, khi nhành hoa mận bắt đầu chớm nở cũng là lúc báo hiệu mùa xuân mới đang về. Người Mông ở ba xã Cán Chu Phìn, Lũng Cù và Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vẫn giữ lại được phong tục ăn Tết vào tháng Chạp âm lịch hàng năm. Đây là thời điểm gia đình sum họp sau những tháng bươn trải lao động vất vả trên vùng cao nguyên đá. Dịp Tết là thời gian nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ tổ tiên. Dịp này còn là dịp để lớp trẻ có cơ hội giao lưu, trổ tài múa khen, hát giao duyên, tìm hiểu nhau để nên duyên vợ chồng. Trong ngày 30 Tết, người Mông có tục dán giấy bạc đã chạm trổ đục thành hình tiền và dán vào tường, dán giấy và các công cụ sản xuất như sự biết ơn các công cụ đã giúp con người làm nên hạt lúa, ngô, khoai trong năm qua và hy vọng năm mới mùa màng sẽ bội thu. Trưa ngày 30 Tết, họ mang cuốc xẻng và các dụng cụ sản xuất vào nhà, đặt dưới bàn thờ, với ý nghĩa mọi đồ vật cũng được ăn Tết như con người. Họ đặt chiếc ghế chính dọc cửa chính để một rổ bột ngô, trong đó có những quả trứng, thành phần trong gia đình có bao nhiêu người sẽ tương ứng với bấy nhiêu quả trứng. Có hai đứa trẻ đứng hai bên, tay cầm con gà trống. Sau khi cúng xong thì cắt tiết gà. Lông của con gà này sẽ được gắn lên bàn thờ thay cho những chiếc lông gà của năm cũ, với ý nghĩa báo cáo tổ tiên năm mới đã đến, mời tổ tiên về ăn Tết. Đêm 30 Tết, cả nhà không ai ngủ, người già kể những câu chuyện liên quan đến cuộc sống như chuyện cổ tích, chuyện gia đình như một cách giáo dục con cháu. Xuân đang hiện hữu trên từng cành cây ngọn cỏ, trên những ngôi nhà đồng bào dân tộc cả nước. Mùi thơm nồng của rượu men, lá, vị ngọt mát của bát cháo chè và những câu hát song cô mượt mà đang đan xen hòa quyện, tất cả tạo nên một bàn hòa tấu đẹp đẽ, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một cộng đồng các dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có cách ăn Tết riêng và mỗi kiểu ăn Tết đều biểu hiện nét đặc trưng văn hóa riêng của dân tộc mình.
Với người Tày Khao ở xã Đồng Quương, huyện Văn Yên thì cuộc sống có nhiều đổi thay, song đồng bào nơi đây vẫn còn giữ khá nguyên vẹn bản sắc dân tộc truyền thống như trang phục nam nữ, các điệu dân ca dân vũ và phong tục tập quán trong các ngày lễ Tết. Trong đó văn hóa ẩm thực là nét độc đáo, các món ăn truyền thống dân tộc được đúc kết bằng cả tâm hồn, phong cách và sự cần cù khéo léo của người dân nơi đây. Trong không khí của những ngày đầu xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá nét văn hóa độc đáo này.
Từ xa xưa, người Tày Khao đã rất coi trọng Tết cổ truyền. Những ngày giáp Tết, các gia đình đều cùng nhau tập trung quét dọn, trang trí lại nhà cửa và bàn thờ tổ tiên. Bởi theo quan niệm của người Tây, ngày Tết trong nhà phải sạch sẽ thì cả năm mới gặp nhiều may mắn. Khi dọn dẹp xong xuôi, bà con bắt đầu thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, đồ xôi, làm bánh. Làm lễ, cúng tiễn đưa năm cũ, đón năm mới và mời tổ tiên về ăn Tết. Người Tây không gói bánh chưng vuông mà gói bánh gù, tượng trưng cho người phụ nữ Tây cần cù chịu thương chịu khó. Cùng với bánh chưng gù, bánh nẳng là món bánh không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của người Tây Khao. Người Tây Khao thường lấy cây vừng, vỏ quả chuối tây hoặc vỏ cây mít phơi khô rồi đốt thành than, lọc lấy nước trong, ngâm gạo nếp một ngày một đêm rồi mới vớt ra đãi sạch để gói bánh. Bánh nẳng được gói bằng hai lớp lá, lớp bên trong gói bằng lá chít, bên ngoài gói bằng lá rong và luộc khoảng 10 tiếng. Chiếc bánh nẳng nhỏ được buộc lạt như bánh chưng Tây. 10 chiếc bánh nhỏ được buộc lại thành một bó, biểu tượng của niềm hạnh phúc, sự sung túc và đoàn kết của cộng đồng. Bánh nẳng không chỉ dùng để dâng cúng tổ tiên, dùng thay cơm trong bữa tiệc ngày Tết mà còn là một bài thuốc quý. Bà Hoàng Thị Thoa, thôn Gốc Quân, xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Thế muốn làm được cái bánh nẳng này lại phải chuẩn bị cái nguyên liệu từ đầu năm đến tháng 3 là tra hạt vừng, thì chúng tôi là quải vừng thì chúng tôi để lại chả cây vừng. Thế và cái vỏ chuối hàng ngày là mình sinh hoạt mình ăn là mình phải ném lên rượu. Thế để nó trên rượu nó khô thì đến cuối năm thì là mình mới đưa ra để đốt để lấy cho làm cái nước nẳng. Gạo trước khi làm là mình phải đãi kỹ để khô, xong bắt đầu mới cho vào mình ngâm. Khi được ra hạt gạo nó vàng vàng thì là mình gói. Cái bánh lẳng này ăn thì nó là rất là mát. Thế trong khi đó là ngày Tết thì mình thường ăn những cái chất nóng cay. Thế khi đấy mình dùng cái bánh lẳng này để mình ăn vào thì nó lại mát, nên nó không nóng ruột. Thế mà nó là một cái đặc trưng của người con gái, có nghĩa là nó tưởng tượng như là con gái nó dẻo ra.
Tết của người Tây Khao, công việc quan trọng nhất là thờ cúng tổ tiên. Trong đó cúng gia tiên chiều ngày 30 và sau giao thừa là nghi thức quan trọng nhất. Những lễ vật được dâng lên bàn thờ gia tiên thể hiện tấm lòng của con cháu đối với đấng sinh thành, đã khuất. Nguyên liệu để chế biến là những thực phẩm do các gia đình tự chăn nuôi, trồng cấy hay hái trong rừng, chứ không mua bán ở nơi khác. Đặc biệt trong cỗ cúng tất niên và cúng năm mới của người Tây Khao không thể thiếu được món cá suối nướng. Anh Lương Văn Thùy, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Tết đầu năm là phải có món cá nướng vì là nó mang cái ý nghĩa, nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người Tây Khao. Mâm cỗ là phải có món cá, bữa ăn hàng ngày của người dân, nên là cũng phải dâng lên tổ tiên cái đĩa cá đó để cầu cho một năm là có thịt, có cá và có rau đầy đủ để nuôi sống con người. Món cá suối được đánh bắt tại suối trong bản làng của người dân tộc Tày và bắt nguồn từ núi Voi. Đấy, cá suối có rất nhiều loại nhưng ngon nhất là cá sỉnh nướng với cá khuy nướng. Phương tiện đánh bắt thì dùng bằng chài và xúc cá này đã hình thành nên những cái điệu múa dân gian mà vẫn được truyền đạt lại đến tận bây giờ, gọi là điệu múa xúc tép.
Người Tây Khao thường sống ở gần nguồn nước, cạnh các khe suối, nên nước là thứ đặc biệt quan trọng, gắn bó chặt chẽ trong cuộc mưu sinh của đồng bào. Vì vậy, vào đêm giao thừa, nghi lễ xin nước mới được người Tây tổ chức trang trọng và linh thiêng. Khi tiếng gà gáy đầu tiên của năm mới báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến, người chủ gia đình đến nơi lấy nước thường ngày, thắp hương cầu xin thần nước ban cho dòng nước ngọt từ trong núi, cầu xin sang năm mới có cuộc sống no ấm sung túc hơn năm cũ. Ông Lương Tất Thắng, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói.
Tập quán của người Tài Khao chúng tôi tục lấy nước mới đầu năm, đầu xuân mới là cái quan trọng nhất, bởi vì cái nước mới tượng trưng cho cả một cái năm làm ăn cho con cháu trong gia đình. Nếu mà con cháu đi lấy nước càng sớm mà làm cỗ kính tổ tiên được sớm và sang trọng bao nhiêu thì con cháu làm ăn trong năm đó được bình an thành đạt và phong phú thêm bấy nhiêu.
Người Tây Khao có tục cho dụng cụ lao động, vật nuôi ăn Tết. Theo đồng bào nơi đây, những dụng cụ lao động như dao, cày, cuốc, bát đũa, con trâu, bò, ngựa, gà, lợn đã vất vả cùng gia chủ làm ra của cải vật chất, làm bạn với con người, nên Tết đến xuân về cũng cần được ăn Tết nghỉ ngơi. Đêm giao thừa, chủ nhà mong bánh chưng treo lên dụng cụ lao động hay cửa chuồng nuôi gia súc gia cầm để cảm tạ và cầu mong những đồ vật vật nuôi sẽ cùng con người làm việc năng suất hơn, cho nhiều thành quả hơn. Ngày 30 Tết, các gia đình ra con suối chảy qua bản, chọn một viên đá lấy dây buộc lại đem về để ở sân, chờ đến giao thừa kéo vào buộc ở gầm sàn, với mong muốn trong năm mới sẽ cho núi phát triển, nhà có thêm con trâu con ngé. Tết cổ truyền của người Tây Khao không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn gắn kết cộng đồng làng xóm. Năm mới đến, các gia đình trong bản tổ chức thành từng nhóm đến sông nhà, hát đối, chúc gia chủ những điều tốt đẹp nhất. Khi mùa xuân mang hơi ấm về khắp núi rừng, bản làng người Tây Khao lại rộn vang tiếng đàn, tiếng nhạc. Các mẹ, các chị tập trung dạy con cháu hát then, hát đối để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình và cùng say trong những điệu múa uyển chuyển. Những câu hát dân ca, điệu khắp, lượn, điệu xòe then, điệu múa xúc tép là những món ăn tinh thần bao đời nay đã gắn bó với đời sống sản xuất, một biểu tượng của tâm hồn người Tây Khao mỗi khi Tết đến xuân về. Bà Nguyễn Thị Ga, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Mỗi khi Tết đến xuân về, dân tộc Tây Khao chúng tôi lại tổ chức các cái lễ hội, các cái điệu múa của dân tộc Tây Khao chúng tôi, tạo cho chúng tôi một niềm vui, một cái sức khỏe dồi dào, vui vẻ phấn chấn sang một cái năm mới.
Xã Đông Cuông có gần 2.000 hộ dân với trên 7.000 khẩu, trong đó có 635 hộ với trên 2.700 khẩu là người Tây Khao sinh sống. Trong các dòng họ của người Tây Khao, có dòng họ Hà hiện nay đang lưu giữ sắc phong của đền mẫu Đông Cuông, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, cấp ủy chính quyền và người dân Đông Cuông luôn bảo tồn và phát huy tốt những nét đẹp truyền thống về văn hóa tín ngưỡng, ẩm thực, phong tục tập quán của người Tây Khao. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đảng bộ và chính quyền địa phương cũng đã luôn luôn chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Khao xã Đông Cuông. Cụ thể, đó là xây dựng, duy trì và kiện toàn các cái đội văn nghệ của các thôn, đặc biệt là đối với những thôn mà có đồng bào dân tộc Tày Khao, khôi phục lại các cái giàn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc trên địa bàn xã. Cái thứ hai đó là tăng cường công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc biết tự hào và trân trọng những giá trị tinh thần, đạo đức, phong tục tốt đẹp của mình để phát huy những giá trị văn hóa trong cuộc sống mới.
Đón mùa xuân mới, cuộc sống của người Tề Khao xã Đông Quương ngày thêm khởi sắc. Trong không khí ngập tràn sức xuân, những cái nắm tay thật chặt, những điệu múa uyển chuyển trong sắc màu thổ cẩm rực rỡ, men rượu nồng say và bữa cơm ngày Tết ấm cúng trong mỗi nếp nhà sàn như những gam màu tươi sáng, thể hiện khát vọng vươn tới một cuộc sống tươi đẹp hơn, ấm no, hạnh phúc và bình yên.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài dân ca Tày có tựa đề Vui mùa xuân về do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thể hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giàm Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.